Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 30 tháng 10 năm 2019. Đây là bài pháp số 19 thuyết trong mùa An Cư Kết Hạ ở tại Thiền Viện Sù Minh, Giang Bồn, Miến Điện. Hôm nay sư xin đọc cái bài đầu tiên là Thiền Sư giảng về vấn đề, có một vị nói về vấn đề niệm thầm. Niệm thầm đây là phương cách mà bên niệm thân người ta sử dụng rất là nhiều. Ở trong cái cuốn tập của sư nó có ghi một cái lời dạy của liên quan tới vấn đề này. Thành ra sư sẽ đọc để quý vị nghe về cái chuyện là mà quý vị thích nghe, đó là những cái gì mà liên quan tới hòa thượng Sư Ung Minh. Quý vị này nói rằng là khi mà con đi kinh hành á, con ghi nhận cái cảm giác này, con ghi nhận âm thanh này, con ghi nhận tâm suy nghĩ này, và con cũng ghi nhận luôn cái thấy nữa. Con đổi đề mục thường xuyên, mỗi lần thay đổi thì con ưa niệm thầm và tâm chánh niệm hướng về đó. Sư hỏi, sư vẫn thường niệm thầm như vậy hay sao? Phương pháp dạy ở đây không có niệm thầm, chỉ ghi nhận biết mà thôi. Dạ, con nói thầm trong tâm. Tại sao sư làm vậy? Dạ, thưa sư, thưa thầy, cách đó tốt để nhắc tâm phải giữ chánh niệm. Sư nói là khi mà mình niệm thầm á, ví dụ chẳng hạn cái mặt, người ta nói mặt bước trái bước, dở bước đạp vậy. Thì cái cách này để giúp cho tâm giữ chánh niệm. Sư nói, thầy trả lời, cũng được, nhưng mà nhớ đừng làm hoài, nhắc để chánh niệm tốt hơn thì không có gì, nhưng khi chánh niệm tốt rồi nhớ bỏ niệm thầm. Thưa sư, nhưng trong một lần con đi kinh hành, thưa thầy, có một lần con đi kinh hành, con ghi nhận cảm giác trong thân, chưa kịp niệm thì tâm chánh niệm đã hướng vào đó. Thì thiền sư không nói, như vậy thư thấy không, niệm thầm đâu có cần nữa phải không? Niệm thầm là cách dạy cho những hành giả sơ cơ hướng tâm về đối tượng. Khi niệm tâm các vị này có thể hướng về đề mục dễ dàng hơn. Như vậy tức là cái phương pháp niệm thầm á, là áp dụng cho những người mới tập mà thôi. Thì có một năm á, sư rất là ấn tượng á, vì cái chuyện niệm thầm đây là sư tới đây sư gặp mà thiền sư này nè. Thưa lúc đó hòa thượng Sư Minh còn sống, đi trong nhóm có 8 người, trong đó có một sư người Singapore biết nói tiếng Miến, thông dịch dùng. Thì khi mình đi qua bên chùa cũ á, tới gặp thiền sư thì mấy sư kia về hết, sư không có chịu về. Sư tới sư gặp riêng ông sư nói chuyện. Thì nói về vấn đề, lúc đó sư đang tập bên ngài Upandita đó. Thì sư mới nói, hỏi thầy một câu, sư nói tôi nghe nói hòa thượng Sư Ung Minh là thầy của sư á, có học bên có dạy trung tâm Mahasi tới 10 năm. Đó, chút xíu mình đọc lại cái lịch sử nghe cái chuyện này. Thì bên Mahasi người ta dạy là luôn luôn mình niệm thầm, mà bây giờ tôi tập bên ngài Upandita cũng vậy, mặt bước trái bước phòng à xẹp à vậy, cái gì cũng phải à trong hết trơn á. Nhưng mà tại sao mà à chi như vậy? Bộ mình không nói à sao thì được không? Mà tôi thấy cái vấn đề mà khi mà nói à như thế này á, đem ra áp dụng trong đời sống hàng ngày nó khó quá đi. Thì ý của ông sao? Cái mà sư nhớ là mà sư ngồi đây, thiền sư ngồi bên này, cái bà thông dịch ngồi đó, sư nói chuyện bà thông dịch dịch lại. Bà kia mới chấm dứt, ông ngồi bên này, ông giơ tay ông quýt sư âm một cái liền. Đánh một cái té nữa qua, ông hỏi, sao đau không? Tôi nói trời ơi muốn chết sao không đau được. Ông nói sư có cần câu nói đau à không? Trời ơi nó thấm cách chi là thấm, lần đầu tiên sư gặp nó nghe. Làm sư cái một liền làm cái âm té qua, bà sư cũng hoảng hồn không biết tại sao đánh dữ vậy. Đau không? Sư nói trung tâm tôi muốn giọng ông lại cái chứ đừng nói đau không á. Sao? Đâu có cần nói đau à thì cái cảm giác mình biết ngay tức thì liền. Thì lúc đó sư hiểu. Cái thức thực tập rất là khó chứ phải chơi, họ nói mình ngay tức thì hiểu liền. Thưa sư, đôi khi như vậy thì niệm thầm đâu có cần nữa, sư thấy không? Niệm thầm là cách dạy cho những hành giả sơ cơ hướng tâm về đối tượng khi niệm tâm. Khi niệm tâm các vị này có thể hướng về đề mục dễ dàng hơn. Thưa con thấy ngay lúc tâm yếu, suy nghĩ nhiều quá thì niệm thầm cũng giúp hướng tâm trở lại các đề mục. Thiền sư nói tâm suy nghĩ thì suy nghĩ có sao đâu. Tâm suy nghĩ chỉ biết đơn giản, biết tâm suy nghĩ, biết tâm đang phóng là được rồi. Phóng tâm theo định nghĩa là tâm hành giả hoàn toàn thất niệm. Thiền sư nói khi mình nói con ngồi mà tâm con phóng thì ông nói tâm phóng nghĩa là sao này, là ví dụ chẳng hạn mình để tâm mình nó chạy theo các cái đề mục gần như mình không biết. Ví dụ chẳng hạn bây giờ sắp về này, bây giờ phải đi qua chỗ nào để tôi mấy tháng rồi từ mấy tháng mới ở bên đó bao nhiêu rồi quay về trở lại rồi về trở lại, mình nếu được thì đi chỗ nào, nó tính tới tính lui tính lát cuối cùng biết tính cái gì, cái lót tót đi về luôn. Đó là tâm lý của những hành giả ở Sư Ung Minh. 3 tháng hạ sắp sửa ra rồi là quý vị ngồi đó có thiền gì đâu, ngồi nghĩ không biết bây giờ đi về Việt Nam có nên không, không được đâu thôi đi về vậy rồi qua cuối cùng làm lăng xăng rồi cuối cùng chẳng chẳng tu hành gì được, còn chẳng đi đâu được cái trời. Thì ông thầy sư nói đây này, cái đó mới gọi là niệm, là cái bằng phóng tâm đó, nó hút nó kéo mình đi chạy theo cái câu chuyện của nó. Còn ví dụ cho hàng nó đi, quý vị biết, quý vị đem trở lại hơi thở, quý vị biết đem trở lại hơi thở, ông cái này không phải phóng tâm. Phóng tâm theo định nghĩa là tâm hành giả hoàn toàn thất niệm, bị hút theo cái sự suy nghĩ và suy nghĩ miên liên miên. Ngược lại, nếu tâm suy nghĩ, biết tâm suy nghĩ rồi đem nó trở lại về đề mục thì đâu phải là phóng tâm. Hãy có thái độ chân chánh với tâm suy nghĩ, càng nhận ra nhiều suy nghĩ thì hành giả biết cách quán tâm. Người ta dùng niệm thầm để thay đổi, chặn không cho tâm suy nghĩ, làm thế sẽ không bao giờ hiểu bản chất của tâm suy nghĩ là thế nào. Thiền sư hỏi cái vị mà hỏi là đặt cái câu hỏi là muốn niệm thầm là tại vì không muốn tâm suy nghĩ phải không, muốn tâm yên phải không, thì câu trả lời dạ phải đó, vì không thích tâm suy nghĩ cho nên người ta ưa niệm thầm, muốn tâm không muốn tâm suy nghĩ chỉ muốn tâm yên. Mình làm như mình tu như vậy là thái độ không đúng. Thưa, có lúc tâm yếu quá, đối tượng không rõ thì nên niệm thầm như vậy một cách chắc tâm giữ chánh niệm. Thái độ đúng rất quan trọng. Khi thấy đối tượng không còn rõ, hành giả cố gắng quan sát tới lui đối tượng nhiều lần. Đừng suy nghĩ đối tượng mờ là vấn đề, tâm yếu thì đối tượng không thể nào rõ được. Thượng sư thường nói rằng là ý khi mình ngồi thiền mà tâm của cái đối tượng mà không rõ là do cái tâm của mình yếu. Vì tâm mình mạnh, đối tượng nó mờ cách chi mình cũng thấy được cái trời. Hành giả phải có kham nhẫn và có thái độ chân chánh hay thái độ đúng, cứ cố gắng quan sát mãi không ngừng thì chánh niệm mạnh lên và đối tượng rõ hơn. Dạ thưa thầy, nếu đối tượng mờ thì biết đối tượng mờ, nói như vậy có đúng không? Đúng. Và hành giả có thể bắt đầu bằng đối tượng mờ này, nếu có thái độ đúng hành giả có thể sử dụng bất kỳ đối tượng nào. Nhưng mà thưa thiền sư, khi hôn trầm đến tâm rất mờ, hành giả cũng có thể quan sát, dùng sự buồn ngủ này làm đối tượng quan sát phải không? Quan sát hôn trầm nếu làm được, nếu không có thể chọn một đối tượng khác. Như vậy thì thiền sư trả lời cũng rất là thực tế này. Khi tâm mà buồn ngủ rồi thì nó mờ, vì đôi khi mình không biết gì đâu. Mình nói tôi lấy cái hôn trầm làm đối tượng, nhưng mà lấy làm cái gì sư không biết. Nhưng mà thường thường tốt nhất là mở mắt ra là lấy đối tượng nào mà rõ nhất là mình niệm mà. Khi hôn trầm đến tâm rất mờ, hành giả có thể dùng sự buồn ngủ làm đối tượng quan sát được không? Quan sát hôn trầm nếu làm được, nếu không thì chọn một đối tượng khác rõ ràng hơn. Thông thường là khi sự thực tập trở nên khó khăn, phần nhiều là do hành giả có thái độ không đúng, như muốn thay đổi cái gì đang kinh nghiệm, thích đối tượng này ghét đối tượng kia, vân vân. Thường thường đấy, hễ mà cái thái độ mình không đúng là cái sự thực tập mình nó khó khăn. Thật ra thực sự khuyên là hễ cái người nào mà tập mà không có vấn đề là thái độ phải đúng, đơn giản vậy thôi. Hễ mà thái độ đúng, sự thực tập không bao giờ gặp khó khăn. Thái độ không đúng gặp khó khăn. Bây giờ có một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề có liên quan tới gia đình, thì trong này sư cũng gì để đọc cho quý vị nghe một cái bài pháp mà sư cũng giảng lâu rồi. Thì cái vị này hỏi cái câu như thế này là đó, thưa sư, có phải là tại vì con thiếu chánh niệm cho nên cuộc sống của con nó cứ trồi lên trồi xuống hoài phải không, sóng gió nó tới hoài phải không, có phải do chánh niệm của con yếu phải không? Thì sư trả lời cái sự mà trồi lên trục xuống của cuộc sống á, sư nói gọi là cái bằng bát phong á, là cái là chung cho tất cả mọi người. Sư nói vậy chút xíu, sư đọc cái bài quý vị nghe, ông kể cho mình nghe cái lúc mà ông bị cái ông sư trụ trì ở đây á, mà kêu bằng là gặp gây ra nhiều khó khăn á. Chỉ có chính cá nhân tôi cũng gặp nhiều cái sóng gió à, chứ đâu có phải yên ổn đâu. Cái này là chung cho tất cả mọi người, tức là cái vấn đề mà sóng gió trong cuộc sống, sóng gió hay bình yên, bổn phận của hành giả là duy trì chánh niệm, lên biết lên xuống biết xuống, sóng gió là bản chất tự nhiên của cuộc đời, gọi là bát phong đó. Tám cái điều mà nó chuyên môn nó xảy ra trong cuộc sống. Sư quên rồi mà để chút xíu đọc lại trong này sẽ nói cho quý vị nghe. Đây là cái câu chuyện nội dung này, thì cái vị này nói rằng là con có hai đứa con trai, một đứa hiện tại bây giờ đang đi học ở đâu đó không biết, thì nó báo cho biết là bây giờ nó không học nữa. Tại sao không học là tại vì bố nó nói là không có tiền. Thì nhỏ nó nghĩ rằng là nếu như bố có tiền thì tôi nên nghỉ học đi, là sự gây khó khăn cho bố. Thì nó báo cho mẹ biết, báo cho hành giả biết là bây giờ con nghỉ học, con học nữa. Thì câu chuyện nó đang học nữa, chuyện bây giờ nó nghỉ. Vì vậy cái vị này mới nói rằng lúc bây giờ con có hai cái phản ứng trong tâm. Một cái tâm chấp nhận, thôi thì bây giờ nó học được thì học, mà học không được thì thôi. Thì nhưng mà cái tâm chấp nhận này rất là yếu. Còn cái tâm thứ hai là rất là giận dữ, rất là mạnh và khó chịu vô cùng. Rồi cái tâm này nó xúi là phải đi về Việt Nam phải giải quyết cái vấn đề này đó. Trong khi quý vị đang tu tập như vậy khi có câu chuyện gì bên nhà họ kêu qua, mình không có chú ý, mình để cái tâm của mình chạy theo, hướng chạy theo là nó kéo mình đi hồi nào hay. Vì vậy mình phải rất là cẩn thận. Đôi khi bên Mỹ rồi họ kêu điện thoại, họ nói chuyện gì là sư phải duy trì trách nhiệm, sư giữ cái tâm yên ổn thôi. Sư nhắc nhở mùa an cư của sư chưa xong mà sư không có về, có cái gì bao nhiêu cần ai cái gì đó cũng sư cũng về hết trơn. Bây giờ từ từ nó có thói quen. Tâm sư này xúi về Việt Nam lập tức để giải quyết sự việc, nhưng con không về mà ngồi yên quan sát thì nó lắng dịu xuống. Con quyết định báo cho con trai biết, nếu bố gặp khó khăn thì mẹ sẽ lo để cho con tiếp tục học. Dù không biết kết quả quyết định của đứa con như thế nào, hiện tại tâm chấp nhận, nhưng suy nghĩ lại con vẫn nghe trong lòng con phục xuống sang đau lòng ghê lắm. Thì câu chuyện thì tạm thời thì giải quyết như vậy, thì bây giờ báo cho con trai biết là thôi nếu mà bố lo được thì mẹ sẽ lo. Và hy vọng là nó nghe lời mình rồi nó tiếp tục học. Đó thì câu chuyện thì coi như là tạm thời về phía của hành giả rồi, nhưng mà khi mình nghĩ lại cái câu chuyện đó, tâm ở trong này nó vẫn sống sàng. Thì sư nói cô vẫn còn nghe đau lòng buồn bã do tại mình muốn nhiều quá. Tại nhắc mình như này. Như vậy nếu mà mình đã giải quyết cái vấn đề rồi thì để yên vậy, đừng có muốn nữa. Cô vẫn còn cảm nghe đau lòng buồn bã do tại tâm mình muốn nhiều quá, mong được những gì mình muốn phải cho đạt được, mong nhiều quá sẽ khổ đấy. Như vậy thì trong cuộc sống hàng ngày, thầy sư Sotika cũng nói là mình đừng có nặng nặc đòi người ta phải chịu theo mình. Cái cuộc sống này nó rất khó khăn, nó muôn mặt vô cùng. Không thể nào mà mình muốn người khác phải làm cái chịu ý mình hết trơn á. Thành ra cái thái độ mà biết chấp nhận, biết mà từ tốn để mà giải quyết cái vấn đề là một cái thái độ rất là khôn ngoan. Như vậy thưa thiền sư, sư hỏi vị này phải làm những gì cần làm trong khả năng của mình mà đừng mong gì cả phải vậy không? Đúng như vậy, là mẹ mình có thể hay phải nói những gì cần nói mà đừng mong, chờ kết quả phải đúng theo ý mình. Thằng bé nó sẽ quyết định như thế nào là chuyện của nó. Hành giả đừng mong đợi kết quả sẽ đúng như mình muốn. Muốn rằng thằng nhỏ sẽ không làm theo lời cha nó, quyết định tiếp tục học đúng theo mẹ ý mình muốn. Nếu mà mình muốn như vậy mình sẽ rất là khổ. Như vậy mình đau lòng là tại vì mình giải quyết cái vấn đề xong xuôi rồi mà tâm bên này vẫn còn muốn nữa. Muốn là thằng bé nó phải nghe lời mình. Thì thiền sư nói đau lòng là tại vì đó, tại mình mong, mà mong cái này là nhiều quá. Trong cái cuộc sống mà mình chỉ giải quyết trong cái khả năng của mình cho mình không có ôm đùm được hết. Lấy lý do là mình thấy ngay cái trong gia đình cũng vậy, mình cũng không thể nào chịu trách nhiệm, mình cũng phải ôm hết mấy đứa con được mà cũng phải chia nhau chịu trách nhiệm. Vì vậy khi câu chuyện nó xảy ra rồi thì mình phải lượng sức của mình, còn không nữa mình làm khổ nó, mình làm khổ luôn cả nó nữa. Bây giờ nói về vấn đề kết quả, đây là cái bài pháp mà năm nào sư nghe thì sư cũng nói, riêng 5 năm trở lại đây sư không có thấy nói gì nữa về cái bài pháp này, nhưng mà lâu lâu có câu chuyện gì xảy ra liên quan tới vấn đề mà gia đình của hành giả thì sư cũng có nhắc lại những cái bài pháp như thế này. Xin thầy, thưa thầy, xin ngài nói lại cái bài pháp mà thiền sư Ujjayi Kinh Đá là một cái vị mà rất là nổi tiếng. Sư này là hồi xưa mà hòa thượng Joe Sayadaw chưa tới đây đó, thì cứ mỗi lần mà lễ là cái gì là mời sư qua thuyết pháp. Buổi tối quý vị nghe trong băng mà video đó, Phật tử mới điện nghe pháp đó, sư cũng nói pháp. Sư này thì sư nghe nói là thiền sư mà cứng vô cùng trời đất, hay nói vậy. Hãy tới thiền mà nói lơ mơ là chết rồi ông á. Sư chỉ nghe thầy này kể lại thôi, mà gì đây có bị hỏi gì chứ ngài Sĩ Canh Đá đó với là hòa thượng có bà con là gì không, thì thiền sư trả lời vừa rồi nói là không có bà con gì hết. Ngài Sĩ Canh Đá đó có một, đúng ra là ông nhỏ hạ sư nữa, có sư có một người bà, có một vị thầy đó học trò của hòa thượng Sư Minh, và cái vị thầy đó rất là kính hòa thượng Sư Minh, do đó ngài Sĩ Canh Đá cũng rất là kính hòa thượng, có bi nhiêu đó thôi. Thành ra khi mà hòa thượng còn sống thì cứ mỗi lần mà có lễ lạc thì sư chỉ cần đá tới rồi hòa thượng biểu thuyết pháp mình. Ông thuyết pháp rất là hay, ông thuyết pháp Phật tử rất là thích. Sư chỉ cần đá là một ngài người Bangladesh, người Myanmar mà Bangladesh, ngài tên là Nyanisara thì phải. Hôm nay trả lời câu hỏi đó, hôm nay ngài nói thuyết cái bài pháp gì thì thầy nói hôm nay ngài thuyết về một cái câu Phật ngôn là Kammataka Samadhi, là làm thiện sẽ được kết quả tốt. Ngoài ra ngài còn đề cập tới vấn đề quan kiến của một vị thánh nhân và một vị phàm nhân, hai quan kiến là hoàn toàn khác nhau. Vị thánh nhân nhìn vấn đề với con mắt trí tuệ, ngược lại người phàm tư duy với phiền não. Người ta thường ngài thường nói rằng là người ta nghĩ rằng là cái đạo quả chắc là dễ lắm, sơ quả mà sơ quả là quả tu đầu quần mặt, không ai biết rằng là cái tâm của một cái vị mà thánh nhân với tâm của một người phàm, hai cái tâm nó hoàn toàn là khác nhau giống như trời và đất. Thành ra cái chuyện mà Tín Ngài Hòa Thượng Sủ Minh thường dùng nói một cái vị mà đắc đã được đạo quả Tu Đà Hoàn á, là đó là một anh hùng á. Tại sao như vậy thì Ngài lấy cho mình nghe một ví dụ như thế này. Ví dụ chẳng hạn, vì thấy một chiếc xe nó chạy rất là nhanh, chạy ở một cái tốc độ là 150, 140, 160 cây số, 200 cây số chạy nhanh như vậy đó, mà phải cần đạp bốn lần thắng thì nó mới đứng. Thì cái vị Tu Đà Hoàn là người đạp cái thắng đầu tiên, thì quý vị thấy nguy hiểm biết chừng nào. Đạp một cái một cho chiếc xe nó dừng lại, bây giờ đạp tiếp thêm cái nữa là cái thứ hai, cái thứ ba, cuối cùng cái thứ tư là đạo quả A La Hán cuối cùng chấm dứt hết. Thì Ngài Hòa Thượng Sư Minh Thượng nói quý vị thấy cái đạp đầu tiên rất là nguy hiểm, vì phiền não lúc đầu nó chạy nghĩa là hết tốc lực của nó. Bây giờ cái vị Tu Đà Hoàn phải tu tập làm sao mà làm cho cái phiền não nó giảm bớt đó, thì cái vị Tu Đà Hoàn phải là anh hùng rồi. Thiền sư kể lại câu chuyện xảy ra với thời Phật, có một người đàn ông tới chùa thọ bát quan trai và hành thiền suốt đêm. Hôm sau người này rời chùa lúc trời còn chưa sáng hẳn và đến một cái hồ gần đó rửa mặt. Vào lúc ấy có một tên trộm vào làng ăn cắp đồ, vác đồ chạy đi thì bị dân chúng khám phá rượt theo bắt. Câu chuyện xảy ra thời kỳ Phật đó. Nếu quý vị đọc trong pháp quốc kinh quý vị thấy nó cũng hơi ná ná như vậy, nhưng mà Ngài Chế Kinh Đá diễn lại để cho dễ, cho Phật tử dễ hiểu và dễ theo nội dung của câu chuyện đó. Thì kể là thằng đó nó vào trong làng đang trộm, nó vác vào đồ nó chạy ra thì dân làng thấy thì là rượt chạy chạy. Dân làng chạy, nó chạy tới đâu dân làng được tới đó. Thì nó, khi mà nó tới gần cái hồ đó đó, thì cái chú này là đang đêm, ban đêm hôm về hồi hôm vô trong chùa ở lại tu bắt tu giới, tu bắt quan trai thọ hành thiền trong đó, rồi sáng sớm ra cái hồ đó rửa mặt đặng đi về. Thì chú đứng xe lưng vậy chú rửa mặt, vì thằng ăn trộm nó thấy phía sau ruột dữ quá, cái nó thấy chú này đứng vậy mà đứng xe lưng ra phía trước, nó giục bao đồ bên cạnh, nó giục bao đồ bên cạnh sau lưng chú này, thì chú này đâu có thấy, chú này không thấy. Thì dân làng chạy tới thấy cái một cái người đang cúi rửa mặt bên cạnh có bao đồ, thì họ nhận ra cái bao đồ đó của họ, họ xúm lại họ đánh ông đó thằng muốn chết. Khi chạy ngang hồ thấy người đàn ông xê lưng cúi đầu cúi nước ra mặt, liền bỏ quái đồ trộm cạnh người này. Dân làng tới ngang hồ thấy quái đồ bên cạnh liền súng lại đánh người vô tội. Rất may có một cô gái giúp công quả trong chùa ra múc nước, thấy chuyện bất bình liền can thiệp và dân làng thả cho người đàn ông này đi. Thượng sư đặt câu hỏi với hội chúng, có phải tại người này vì đi vô chùa thọ bát quan rồi hành thiền chỉ bị người ta vây đánh? Như vậy là tả cái ông này này. Tại cái ông này đi vô chùa tối phải chỉ ở nhà ngủ với vợ yên không? Đi vô chùa làm cái gì? Thảo bát quan làm cái gì? Hành thiền làm cái gì? Không thấy lợi lạc đâu mà sáng sớm ngủ dậy bị tao quýnh muốn chết luôn rồi. May cái cô kia cô can thiệp. Có phải tại người này vô chùa thọ tám giới hành thiền cho nên bị người ta vây đánh phải không? Nếu cứ ở nhà thì đâu có chuyện không may xảy ra. Có phải do làm tốt mà phải gánh chịu quả xấu không? Không phải do làm chuyện tốt mà phải quánh chịu quả xấu. Đây là quả của ác nghiệp mà người này đã tạo trong quá khứ, chứ không liên quan gì đến thiện nghiệp đang tạo bây giờ cả. Như vậy thì cái chú này của chùa thọ bát quan giữ giới hành thiền suốt đêm rồi vậy đó, cái thiện nghiệp của chú này tạo đó, nó là cái chuyện hiện tại bây giờ. Còn mà bị người ta vây đánh đó, là do ác nghiệp mình đã tạo trong quá khứ. Có lỡ ở chùa, là có ở nhà, bất cứ ở đâu người ta cũng vây đánh, là bên thiện nghiệp nó trả mà làm sao. Đó, thành đôi khi mình phải nhớ những cái điều đó để rồi mình suy nghĩ. Tại vì sao mình mới làm công chuyện, mình làm đủ thứ chuyện à. Mình lo đủ thứ chuyện, mình đi hành thiền, mình bỏ lên, mình qua bên Myanmar, mình tu 3 tháng rồi vậy, mình cạo đầu, mình xuất gia rồi, thanh tịnh về, vì nhà cái gặp câu chuyện lộn xộn à. Chắc là tại qua bên đó tu, mình về bị vậy đó. Đó, thành ra mình phải hiểu những cái chuyện này. Đó là cái điều mà Ngài Thượng Sư Chỉ Kinh Đá muốn nhắc Phật tử đó. Người đời tâm còn phàm, thấy chuyện xảy ra vội vã cho rằng làm thiện mà phải chịu quả xấu. Trong thực tế không ai làm cho ai đau khổ hay sung sướng, mỗi người phải lãnh chịu hậu quả do những hành vi của mình đã tạo tác. Quả của thiện nghiệp hay ác nghiệp xảy ra theo nhân riêng biệt của nó. Nói cách khác, nhân ác trả quả xấu, nhân lành quả tốt, chứ không lẫn lộn cái này với cái kia cả. Ngày xưa nói đó là một nguyên tắc bất di bất dịch. Để mình làm tốt thì cái quả nó phải trả lại tốt cả. Mình là không thể nào làm tốt mà cái quả này xấu. Nếu mà mình làm tốt mà quả xấu là như vậy, trong cái chuyện mình làm nó có cái gì sai trái trong này. Người ngu không có cái nhìn rộng rãi, có cái nhìn rất là hạn hẹp. Người trí thì ngược lại hiểu rằng do nhân xấu đã tạo trong quá khứ, cho nên người mới bị người ta đánh, và nhờ tạo nghiệp lành trong hiện tại cho nên được người tới cứu. dù người ấy có đi chùa, thọ giới, hành thiền hay không, vẫn bị người khác đánh như thường. Ngài Thiền Sư hỏi tiếp hội chúng, tại sao ông này bị đánh mà không chết? Câu trả lời là vì trước đây ông đã đánh người khác mà đánh ngất ngư thôi, chứ không phải đánh tới chết. Thì bây giờ tới sai không đánh ngất ngư thôi. Không làm thiệt mạng ai cả, người đời sẽ cho là chính cô gái cứu sống người đàn ông trong thực tế chỉ là nhân quả nghiệp báo vận hành mà thôi, chứ không phải cô gái muốn cứu ông này được. Tâm người đời còn nhiều phiền não thiếu trí tuệ cho nên suy nghĩ lệch lạc, tâm si bẻ uốn cong theo chiều suy nghĩ của nó. Bây giờ mình hỏi tại sao mà Ngài Chikanda lại đây mà giảng cái bài pháp này, thì Thiền Sư nói trước khi mà Ngài tới đó là gần cả mấy tháng trời rồi đó, Ngài không bao giờ tới đây nữa, là tại vì sư trụ trì lúc đó là một vị sư rất là mập, lùn cỡ sư mập lắm đó. Thì ông này quỷ rất là dữ, vì vậy thành ra người ta đồn đãi rất là nhiều vị người ta lên tới gặp các vị mà trưởng lão đó, tại vì khi mà Hòa Thượng Sư Minh mất đó, có để lại có dặn các vị trong chùa là nếu mà gặp gì khó khăn thì lên hỏi các vị trưởng lão là bạn của Hòa Thượng. Thì rất là nhiều người lên trên đó ta than thở, ta nói là bây giờ ông sư trụ trì trên đó dưới này là có hai người, một ông trụ trì ở Yoshima và ông thiền sư là ở cấp bên này đó, thì hai bên cứ lục đục nhau hoài, mà nhiều nhất là người ta nói rất nhiều về cái vị đó. Ý Ngài muốn giải thích lý do tại sao không can thiệp vào những gì xảy ra ở thiền viện Sủ Minh trong những dịp vừa qua. Khi tôi bị ông sư mập, tức là cái sư trụ trì đó, gây khó khăn, nhiều người trách Ngài sao không có làm gì để giúp tôi. Ý của Ngài và ý tôi rất hợp, nghiệp tôi làm tôi phải chịu quả, Ngài có nói cũng không thay đổi chi được. Do hiểu sai luật nhân quả cho nên người ta mới trách Ngài Chikanda. Cá nhân tôi thấy Ngài làm rất là theo đúng pháp và không có chi sai cái, mặc dù Ngài không có binh vực gì tôi hết trơn, nhưng tôi thấy làm như vậy rất là đúng. Hãy để câu chuyện nó vận hành một cách tự nhiên thôi, Ngài đừng có nhảy vô Ngài binh vực. Ngài có nói gì đó, ông trụ trì nào, ông chưa chắc đang nghe Ngài. Không ai có thể làm cho người khác đau khổ hay sung sướng, tự mình trách nhiệm lấy mình. Trong suốt thời gian khủng hoảng, tôi giữ thái độ chân chánh, đó là có thiền sinh tới thì tôi dạy, không thì thôi, thì tôi không tỏ thái độ chống đối bực bội với sư trụ trì. Tôi chấp nhận và cho rằng đây là cơ hội tốt để cho mình học hỏi, học từ khó khăn. Không phải vì họ gây đau khổ cho mình mà mình nông nổi phản ứng để tạo thêm nghiệp mới, phải chấp nhận trả quả. Ngài Ujjotika nói rằng, nếu nói rằng một ai đó sẽ mang đến cho chúng ta niềm vui và sự hạnh phúc là nói với tâm si, với tà kiến. Đây là lối tư duy sai lầm nặng nề nhất. Người đời đúng ra là chúng sanh trong ba cõi, ưa suy nghĩ sai lầm như thế nên cứ tìm kiếm một nhân vật, một vị thần linh nào đó có khả năng ban phước và cứu rỗi cho họ. Họ hướng ngoại thay vì trở về với chính mình. Bậc trí tuệ suy nghĩ ngược lại cho nên nương nhờ vào chính mình và không nương tựa vào ai. Thì thầy nói rằng là đó, khi mà sau khi mà câu chuyện mà xảy ra mà ổn rồi đó, nghĩa là sư mập bị các vị trưởng lão mời ra khỏi chùa xong xuôi yên rồi, thì tôi mời sư Chikanda lại để mà giảng pháp cho Phật tử trong cái dịp mà kêu bằng là mà kỷ niệm Hòa Thượng Sư Minh mất trong cái dịp gần giữa tháng 9 này này đó. Thì sẵn đó thì sư thuyết cái bài pháp này. Tôi xin hỏi theo luật nhân quả thì làm xấu kết quả xấu, làm tốt kết quả tốt, bây giờ tránh chuyện xấu thì kết quả tốt nên tránh hay nên làm? Đó cái câu hỏi thứ nhất, quý thầy nghe thấy rất hợp lý này. Bây giờ chuyện xấu thì rất gì đây, tôi xin hỏi theo luật nhân quả làm xấu kết quả xấu, làm tốt kết quả tốt, bây giờ tránh chuyện xấu, ví dụ như đừng có ăn uống bậy bạ. Xấu là mình làm cái chuyện bậy bạ, ví dụ chẳng hạn mình sát sanh rồi vậy. Tránh chuyện xấu thì kết quả tốt, mình nên tránh hay làm? Chắc chắn là nên tránh, phải không? Ví dụ như không ăn món này, này thân khỏe mạnh, ăn vô thì bệnh, vậy ăn hay tránh? Chắc chắn là tránh. Ông nói cái vế thứ nhất rất là dễ trả lời. Làm cái chuyện tránh chuyện xấu thì kết quả tốt, rồi, được rồi đấy. Bây giờ tôi hỏi trở lại nữa, chúng ta làm chuyện tốt mà kết quả xấu, mình làm hay không làm? Thực sự từng đặt cái câu hỏi, ví dụ chẳng hạn như quý vị thấy một cái người, họ cần sự giúp đỡ, họ cần quý vị để mà giúp họ về phương diện nào đó, hoặc giả là khuyên lơn hoặc cho họ chỗ ở, là giúp bằng tiền bạc. Nhưng mà khi mình đụng tới họ là bà con thân bạc của tôi còn lại kiếm mình, hoặc đánh hoặc đập hoặc chửi thì vậy. Thì bây giờ mình nên giúp hay không nên giúp? Mình thấy đây là một cái trường hợp rất là đáng để cho mình giúp, trong khả năng mình giúp. Vậy thì quý vị làm hay không làm này, thấy không? Mình làm cái chuyện tốt mà kết quả sẽ xấu này, là gia đình của nó sẽ tới, có thể gây gỗ với mình, có thể là cái nhiều tạo nên cho mình nhiều cái sự khó khăn. Vậy thì nên làm hay không làm? Câu hỏi khác là làm chuyện tốt kết quả xấu, làm hay không làm đây? Thực sự không nên làm. Mình giúp mình dạy gì để cho nó chửi mình ngu được cái nọ, đánh đập mình sao? Cũng không làm. Thiền sư nói đa phần khi làm chuyện gì người ta ưa mong kết quả tốt, Làm thì kết quả phải tốt, làm mà kết quả xấu không làm. Làm tốt kết quả xấu sẽ không làm. Trong thực tế chuyện tốt mình làm sẽ được quả tốt, không bao giờ xấu được. Người ta cố tình đặt câu hỏi để xem quý vị phản ứng như thế nào, để cho ta tới một cái kết luận rằng là quý vị thấy không, quý vị cứ làm cái gì là quý vị cũng có kết quả tốt thôi. Một cái chuyện mà rõ ràng như vậy quý vị giúp đỡ là cái kết quả nó rất là tốt, nhưng mà sẽ gặp những cái khó khăn này là quý vị không làm. Trong thực tế chuyện tốt mình làm sẽ được kết quả tốt, không bao giờ xấu được. Người ta cố tình đặt câu hỏi để xem coi thử quý vị phản ứng như thế nào. Nhiều người than cả đời tôi làm phước mà sao cứ nghèo khổ vất vả hoài. Nói vậy là mình thiếu sự hiểu biết và về lý nhân quả. Làm tốt quả trả lại sẽ tốt và làm xấu quả sẽ xấu. Nguyên tắc này bất di bất dịch, đó là nguyên lý căn bản của đạo Phật. Người đời không tin chắc chắn vào điều này, nếu làm tốt mà kết quả xấu thì không ai dám làm hết trơn. Vì vậy hễ mà làm tốt mà kết quả xấu thôi tránh đi, kệ nó, có chuyện gì xảy ra để cho người khác làm mình làm lỡ nó có chuyện gì tới tai hại cho mình. Hồi trước sư trụ trì Mập không ưa tôi, cho nên ai tới gần săn sóc giúp đỡ dân cúng là ông đe dọa đuổi. Cô Minh bây giờ đó quý vị, cô Minh không nghe theo, cứ dân cúng phục dịch cho tôi, thế là bị ông Mập đuổi ra khỏi chùa. Cô Mập mà sách quái đi tị nạn. Thành ra lúc đó là có ông Lùn Mập đá văng bà ốm là bà này đó, ông kia là ông Mập. Nói ra để quý vị biết ai với ai đó. Rồi đó, ông bà ốm bị ông Mập đá văng rồi, không còn ở đây nữa. Không biết phải đó là tin mừng cho giới tiêu thụ không mà đều nói vậy đó. Vậy tại giúp tôi mà cô Minh bị đuổi ra khỏi chùa có phải không? Không, bị đuổi là do tại hồi trước cô Minh đuổi người ta rồi, bây giờ người ta đuổi lại cô. Tại vì người trước cô đã đuổi người khác rồi nên bây giờ phải đi lang thang tị nạn, đó là chuyện của cô tôi không biết. Không chỉ riêng cô Minh mà tất cả những hành giả thấy ai gần gũi thân mật với tôi là ông ghét và không chấm thì đầy sẽ bị đuổi đi. Lúc bây giờ thiền sư nói buổi sáng sớm mà tôi không có chuyện gì làm hết, thiền sư buổi sáng buổi chiều thường thường tôi cho trình pháp, bây giờ buổi sáng tôi đi tưới hoa đó, thì việc tôi làm cũng vậy thôi, cũng tốt giống mấy cái già phía trước cái gì đó, tưới bông cái gì đây mà hoa lan hoa đồ là ông thầy thiền sư bác buổi sáng bác cũng tưới. Không chỉ riêng cô Minh mà tất cả các hành giả thấy ai gần gũi thân mật với tôi là thiền vị trụ trì không thích và không chấm thì thầy sẽ bị đuổi đi. Một hai người rồi ba người và như thế nên không ai dám tới gần nữa. Không bị ai quấy rầy vì không ai dám bén mảng nữa, tôi thấy tự do tôi khỏe quá chừng. Người xưa lúc Đức Bồ Tát sắp thành đạo dưới cây Bồ Đề, ma vương đem quân binh lại phá, đông rầm rộ quá, chư thiên bỏ chạy để ngài ngồi một mình. Như vậy ngay cả chư thiên cũng không tin lý nhân quả một cách rốt ráo nữa. Thế không? Bây giờ ở lại ma vương quýnh chết sao, tôi chạy đi kệ nó, biết vị này là sắp sửa đã giác ngộ rồi đó, mà tôi giác kệ ngài ấy, chuyện tôi phải lo mà chạy cho yên cho rồi đó. Quý vị thấy nó đâu phải là chư thiên mà không có, chư thiên cũng không tin lý nhân quả nữa. Bây giờ có một cái bài đó liên quan tới Hòa Thượng Sửu Minh mà liên quan tới cái vấn đề mà niệm thầm nữa. Một điểm khác tôi nhắc lại về hai thái cực, nắm giữ và xua đuổi, thích hay không thích, đó là những gì chúng ta làm trong suốt các cuộc đời. Nắm giữ là cái chúng ta ưa, cái nào mà chúng ta không ưa là chúng ta xua đuổi, chúng ta đẩy. Thường thường Hòa Thượng Sửu Minh nói, nắm vô, đẩy ra. Lúc mới tập đó thì sư nói, tôi không hiểu ngài nói cái gì. Cái gì mà nắm vô rồi đẩy ra. Thì là vậy đó, nắm giữ cái mà chúng ta ưa mà cái nào chúng ta cũng thích chúng ta đuổi. Hồi trước lúc Hòa Thượng Sư giảng tôi không hiểu rõ điểm này, không hiểu cũng không biết phải làm sao. Bây giờ tôi nhận ra là phải tránh hai thái cực, một cái là ưa rồi cái kia ghét, để đi vào con đường giữa là trung đạo. Muốn thế chúng ta cần có trí tuệ, chấp nhận mọi sự như chúng là rồi duy trì chánh niệm. Hòa Thượng giảng về hai thái cực, phải tránh hai thái cực lúc tôi đang hành thiền vừa suy nghĩ, trí tuệ làm việc và cuối cùng nắm bắt được ý nghĩa danh từ của thái cực. Thì thiền sư nói rằng trở lại cái câu chuyện mà ông có kể một lần đó, là ông nói là buổi sáng sớm á, là Hòa Thượng xuất giảng rồi thầy ngồi đó ráng nghe pháp. Nghe pháp thì Hòa Thượng nói rất là nhỏ, ở bên cạnh nó họ rửa chén là âm tức động lầm, không nghe được cái gì trơn á. Thì thiền sư nói trời ơi, tâm tôi nó cứ chạy vô đó, ráng nghe bên này, nó chạy ào vô bên đây, bên làm âm mà lắc nắng nảy quá trời đó. Thiền sư hỏi hồi nãy tại sao khi mà trước khi mình xuống mình nghe pháp Hòa Thượng tâm mình rất là yên ổn, mình bây giờ nó nóng nảy, nó bực bội, nó khó chịu như thế này. Thiền sư nghe Hòa Thượng nói rằng là đừng có nắm, đừng có xua đuổi những cái gì mình không thích rồi mình nắm vào những gì mình thích. Thì ông vừa nghe mà ông nói tự nhiên trí tuệ tôi phát, tôi hiểu. Như vậy tâm tôi nó chạy theo hai thái cực, một đằng là nó ghét, một đằng là thích, một đằng ghét là thích. Thì bây giờ đó, cái việc mà tốt nhất là đừng có nghe pháp nữa, để yên và quan sát cái tâm khó chịu này thôi. Thì ông nói tâm tự nhiên tâm nó yên xuống. Thì sư nói rằng là lúc bây giờ hòa thượng giảng về hai thái cực, đánh hai thái cực lúc tôi đang hành thiền vừa suy nghĩ trí tuệ làm việc, và cuối cùng tôi nắm bắt được ý nghĩa danh từ thái cực của hòa thượng. Tôi đã nghe hòa thượng giảng nhiều lần, mỗi lần giữ lại những thông tin trong đầu. Hòa thượng giảng bằng nhiều cách khác nhau, không nắm giữ, không xua đuổi, thích không thích, thái cực vân vân, để cuối cùng trí tuệ khai mở để hiểu về cung đạo. Đôi khi hòa thượng giảng đừng cố tạo ra một cái gì chưa có, chưa xảy ra làm cho nó xảy ra, hoặc ngược lại đừng làm cho một điều gì biến mất, cái gì nó biến, cho làm cho một điều gì cái gì biến mất mà chỉ quan sát những gì đang xảy ra mà thôi. Hòa thượng dạy nhiều cách khác nhau, mỗi lần ngài giảng một kiểu và từ từ lãnh hội ý của ngài, hiểu cách để hành theo. Khi tâm suy nghĩ, hòa thượng dặn chỉ ghi nhận biết tâm đang suy nghĩ, và cái câu mà hòa thượng thường nhắc nhở hoài là cho dù cái tâm mình nó có xấu bao nhiêu, bạn có thấy không, bạn thấy là được rồi, hãy thấy là đúng rồi tên kia. Dạ thưa thiền sư, người ta nói rằng lịch sử nói hòa thượng ở lâu trong trung tâm Mahasi tới gần 10 năm, làm sao mà ngài từ niệm thân mà chuyển qua tâm? Vì cái vị này hỏi là biết rất rõ là trung tâm Mahasi người ta dạy về niệm thân, mà hòa thượng thì dạy về niệm tâm, mà ngài ở trong đó 10 năm mà tại sao là ngài dạy về tâm? Hòa thượng hiểu rất rõ cái gì quan trọng nhất, phiền não ở đâu. Phiền não ở trong tâm chứ không ở trong thân. Không thấy tâm thì làm sao nhận ra phiền não? Thì hòa thượng đang ở trong ngay ở trong trung tâm Mahasi đó, mà hòa thượng thấy rằng cái phiền não nó đến là từ tâm của mình. Mà ở đây mình chỉ nói phòng xã, mình nói về thân không thôi, thì làm sao mà mình nhận ra được phiền não? Hòa thượng hiểu rất rõ cái gì quan trọng nhất là phiền não ở trong tâm. Không thấy tâm làm sao mà nhận ra phiền não? Thưa thượng sư, lúc ở Mahasi ngài vẫn dạy về thân hay sao? Đúng rồi, ngài dạy về thân, ngài cũng dạy về phòng xẹp, nhưng ngài nhắc rất nhiều về thái độ chân chánh. Thái độ chân chánh là nói về tâm rồi. Hòa thượng Mahasi cũng nói rất nhiều về thái độ chân chánh, cho nên ngài hòa thượng Sú Miên mới hiểu thế nào là thái độ chân chánh. Thành ra mình thấy đúng ra là cái phương pháp Mahasi này là, lúc đầu là chỉ dạy về thân là cho những người sơ cơ thôi này. Đi mà càng cao lên nữa là cứ đi vô trong tâm. Bởi vì hòa thượng Mahasi nói rất nhiều về thái độ chân chánh mà. Và hòa thượng Sú Miên học từ ngài hòa thượng Mahasi chứ không phải từ ngài bày ra. Hòa thượng Mahasi cũng nói rất nhiều về thái độ chân chánh, nên ngài hòa thượng Sú Miên mới biết và giảng cho thiền sinh. Hòa thượng Upandita là cái vị kế thừa của ngài sau hòa thượng Sú Miên Mahasi đó, thì là ngài hoàn toàn đi khác, và ngài nhấn mạnh rất nhiều về sự tinh tấn và nói về thân. Hòa thượng Mahasi đề cập tới thái độ chân chánh, thầy tôi thì cũng nhấn mạnh tới thái độ chân chánh. Thưa thiền sư, lúc ngài hòa thượng rời trung tâm Mahasi và lập thiền viện riêng ở trong cái vùng mà phi trường đó, bây giờ hòa thượng chỉ nhấn mạnh về tâm không thôi phải không? Đúng rồi, bây giờ hòa thượng Sú Miên có một cái chỗ riêng của ngài. Tuy nhiên trước khi về tới cái chỗ đó thì ngài vào trong rừng ở Tông Dây, không biết chỗ nào, hành thiền lối 3 năm rồi mới về chùa cũ. Khi mà ngài rời khỏi Mahasi, ngài ở trong đó 10 năm rồi, ra khỏi Mahasi năm 1960 thì ngài đi đâu á, trên cái vùng gọi là Tông Dây, ở đó ngài tự tập trong 3 năm trời rồi mới về đó là cái chùa cũ. Hòa thượng Sú Miên học rất nhiều phương pháp thiền tập chứ không chỉ học một thứ, cho nên khi có thiền viện riêng, ngài dạy theo ý của ngài, lần lựa cái nào ngài nghĩ là hay và thích hợp. Như lúc đầu hòa thượng cũng dạy cách niệm thầm phong asepa đó, trở lại cái chuyện mà niệm thầm này. Lúc đầu hòa thượng cũng dạy cách niệm thầm là phong asepa, nhưng sau đó ngài bỏ cách tập này. Lý do là sau đó gặp tôi thưa với hòa thượng là có quá nhiều đối tượng sanh lên và quá nhanh, niệm không kịp. Hòa thượng nghĩ như thế nào mà mình duy trì cái niệm được? Vì sau này khi mà hành giả tới một cái giai đoạn nào đó thì đối tượng nó tới rất là nhiều, rất là nhanh, thì làm sao mà niệm được? Vậy thì đề nghị với ngài nên bỏ. Ngài nói, được, bỏ. Lý do tôi thưa với hòa thượng là có quá nhiều đối tượng sanh lên và quá nhanh, không niệm kịp. Hòa thượng xin ngài bỏ cho. Ngài đồng ý bỏ. Niệm chỉ cần đối với những hành giả sơ cơ, khi tâm mạnh bắt được nhiều đối tượng thì phải bỏ niệm. Khi niệm nhắc thầm thì tâm dễ dàng hướng về đối tượng, cho nên tâm yên xuống rất nhanh. Niệm chi tiết trong sinh hoạt hàng ngày, thay vì niệm mỗi chuyển động sẽ rất mệt, dễ quên và không thoải mái. Hòa thượng đặt câu hỏi, tâm đang biết gì? Thế là tâm chạy vô đối tượng đang có mặt. Lúc đó và rất nhiều để cho hành giả quan sát. Niệm thầm cũng có một khuyết điểm nữa là hành giả chỉ niệm bằng miệng mà không cảm nhận thực sự. Đây là cái mà sư nhận ra. Từ khi mình nói mặt bước trái bước, người tâm mình đỡ đâu, ở ngoài nhà đi chơi rồi đâu rồi, nó nói cái miệng không, Còn ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, người nào mà nói cái gì mà mình nghe mình đái tai là mình nhắc trong đó, cái à mình la vậy là mình nghe, chứ mình cứ nghe à, còn họ nói cái gì mình cũng nghe đó, thì nó ác đi, nó ác những cái chuyện gì mà người ta mà nó không, chuyện gì sẽ làm chuyển chuyển đối tượng, chuyển tâm của mình đó. Thành ra khi mà sư qua đây sư tập á, trường sư này thấy sư tập bên kia cả chục năm rồi mà qua bên này tập á, không nói làm những cái thái độ của thầy là không có muốn dạy sư đó. Nói là khó lắm, khó chuyển lắm. Thành ra ông hất sư hất tới hất lui, đá tới đá lui quá trời quá đất, mà nhân duyên biết chung vô ra ở đây mười mấy hai chục năm cũng lạ đó ha. Nhưng tôi đáng lẽ sư bỏ sư chạy rồi. Còn cái chuyện quý vị biết sao, mới có 6 tháng yêu đi về. Sư nói không, tôi ở bên nó mấy năm học đâu có đuổi, mà tôi qua đây tôi đuổi, tôi lên tôi kiện thiền sư mới được. Lên gặp thiền sư, sư bên kiện đó. Cái ngài hòa thượng không biết là hai thầy trò nói cái gì, chắc họ cũng là đã ăn rơi với nhau rồi. Chứ hòa thượng nói thôi bây giờ ngài Kim Triệu cần con lắm, thì con đi về đó đi đó. Tính còn nóng phải không? Đúng rồi, đi về bên đó gặp Phật tử nè, để xin lỗi, nó chản vô mặt đó. Nó tát vô mặt mình đó. Đau quá lúc đó, kẹo qua đây tu nữa, tu về lúc kia học nó chắc vô, tát vô, tát cái chạy vô đây học vậy. Ngài nói cuối cùng rồi cũng đuổi ra, cũng về, thì thôi phải lót tót đi về chứ biết sao giờ. Ở 6 tháng á, thật ra thầy đây nói, ô ngài trụ trì này nói phải đi về cho đúng ra là ông nó có một cái chữ ông dùng là chai pháp đó quý vị. Chai pháp là quý vị ở đây lát rồi quý vị thấy thiền viện ngày nào cũng lên nhà bàn, lên cũng trên trai đường ăn giờ đó, rồi ngủ giờ đó, rồi giờ đó, đôi lâu gặp thiền sư tình pháp, rồi cũng dạ gật gật rồi vậy thôi, quý vị quay thường này, gọi là chai pháp vậy đó. Thứ này bây giờ ở càng lâu nó càng chai giống như đá vậy đó. Sư nhớ có một cái ông đó là người Hòa Lan nha quý vị, lúc mà sư qua bên trung tâm Ha Si, lúc đó là 1987 á, anh là mặc đồ cư sĩ thôi, chưa có tập. Anh ở bên trung tâm Ma Ha Si trước sư một năm rồi, mà trước khi mà sau khi sư về đó, anh về cùng một lượt, anh ở bên đó là 2 năm rưỡi đó. Rồi cái bẵng đi một thời gian, sư đi về lại bên Mỹ, cái năm 1994 sư qua trở lại, mà qua bên trung tâm riêng. Bây giờ ngài Pandita mở một trung tâm riêng ở trong rừng đó, sư qua tại thăm. Thì cái người mà gặp sư đầu tiên là một ông sư người Đức, ông đó hồi đó cũng ở chung với nhau. Chỉ sư nói, thấy một ông sư nói, sư có biết ai đây không, sư có nhớ người nào đây không? Sư dòm cái mặt, sư nói làm tôi thấy mặt con quen, tôi nhớ. Ông nói cái ông này hồi trước là ông cư sĩ là vậy cái nọ, ông là người Hòa Lan, ông qua đây ông tu rồi vậy đó. Cái sư nói bây giờ ông tu tiếp nói, thôi thằng cha này không bớt lắm, kêu mình về chán rồi, đuổi nó về, nhất không ở gần 3 năm mấy rồi cũng chịu về. Mà có hành thiền lắc chán cái anh xách cái tòa cụ đi ra ngoài cái chỗ mà người ta có cái chỗ mà cái chuông á đánh. Sư nhớ trống cái chuông thì diễn biết ra đó, đãi cái tòa cụ đó, ngồi thiền ngoài đó, trong này cũng chịu ngồi thiền, ra đó ngồi thiền chắc cho mát, ngồi lát cái giữa trên cái chỗ cái cỏ chuông ngủ luôn, gọi là chai pháp á. Một thời gian lâu rồi cái tự nhiên làm như tâm của mình nó không còn cái hứng thú gì nữa, thì thực sự ông đuổi về là như vậy đó. Đó thì là cái vấn đề mong kết quả. Bây giờ sư chuyển qua nói cái chuyện khác là gì đây, có một cái bài pháp nói về vấn đề tu tập. Vừa rồi đó thiền sư có giảng một bài pháp mà sư không biết là anh chị em muốn nghe không, nói về vấn đề cái khổ đó quý vị. Thì tại vì trong nhóm mình có một người hỏi về vấn đề mà 32 thế trược. 32 thế trược thì thiền sư nói là mình quán từng cái phần ở trong cơ thể, đây là phương pháp của thiền định. Nhưng mà chính cái sự quán 32 thế trược để mình ngộ ra một cái do là thấy khổ đế. Tức là mình thấy không có cái gì mà tốt mà đẹp hết trơn á. Thì cái bài này nó khá dài mà nó cũng rất là khó hiểu nữa. Quý vị muốn thì sư cố gắng sẽ dịch rồi lần tới mình cùng nghe, hay là thôi để lần tới để sang năm hay là như thế nào đó. Hả? Làm luôn đi ha. Tại vì sư nợ quý vị, sư phải nói như vậy đó cho sư thấy. Tại vì nó ráp hai bài luôn. Một cái bài là một vị nói về vấn đề phải về vấn đề vô thường. Mà cái vị nói cũng có lý là cái vô thường thì dễ hiểu này, là tại vì sao nó thay đổi. Thay đổi thì ba hồn sướng, ba hồn khổ, thì sướng thì mình hưởng. Đó. Thì sư nói, nếu mà mình nói mình hưởng trong đó, tức là tâm tham thì mình không thấy vô thường đâu. Đó thì thiền sư mình nói cái chữ vô thường đó đúng ra rất là dễ hiểu, mà cái khổ rất là khó hiểu này. Hòa thượng Sư mình nói rất nhiều về khổ. cảm giác cái gì sanh khởi và hoại diệt, sanh khởi và hoại diệt, cứ quan sát hoài mà thấy hễ mà sanh khởi á, trong này là khổ đó. Thì trong cái bài mà vừa rồi đó, thiền sư nói ví dụ như bây giờ mình thấy mặt trời mọc, mặt trời lặn, đây là những cái cảnh mà ta rất thích ngắm, ta rất nhìn, ai cũng muốn nhìn hết trơn á, ai cũng thích hết trơn đó. Nhưng mà cái người mà hiểu mà thật sự khổ, thấy không có gì đẹp ở trong này. Đây thì có một cái câu chuyện liên quan tới một vị hành giả người Việt Nam. Sư cô này mới nói như thế này, sẵn đó cái thầy mới giảng về cái khổ. Nói rằng là thưa sư, con rất thích ăn bánh mì của Myanmar này. Bánh mì gì sư cũng có được rõ. Đó thì mỗi lần mà người ta đi chợ, con đều gửi người ta mua bánh mì. Mà tao quên hoài, không biết tại sao kỳ vậy. Bữa đó con nhất định cũng đi theo, con mua cho được khúc bánh mì về đó. Thì cô nói là mua khúc bánh mì về đó, quát khúc bánh mì, đợi là sáng mai mà nghĩa là mà hễ mình ăn đỉnh tâm mình phải xách khúc bánh mì ra ăn. Cô nói vậy thì cô biết cô để chỗ nào cũng cắn hết một nửa. Trời, có thấy mình giòn cái ổ bánh mì, thấy nó lỗ là chuột cắn đó. Đau lòng, hết sức là đau lòng, nhưng mà cũng phải lấy cái dao mà cắt cái phần mà nó cắn lỡ đem dùng, đem cái phần ngồi lại ăn tại chỗ luôn, cầm khúc bánh mì nhai. Cô nói vừa nhai vừa chánh niệm mà thấy chẳng có gì ngon. Sao mà khi mà mình tả cái đêm giờ mình ngủ không được, mình cứ nghĩ tới bánh mì ngủ không nổi à, bây giờ ăn không thấy ngon nữa. Mà sư cá nhân sư cũng có kinh nghiệm cũng một liên quan với bánh mì đó quý vị. Một đức sở bên Pháp 7 năm, bên Pháp nó có cái món là baguette đó quý vị biết, cái khúc bánh mì dẹp dài vậy nè. Là người Pháp á, là khi nào buổi sáng sớm mà đi vô trong tiệm mà mua baguette á, là ra mua rồi cái nó đưa mình cái ổ bánh mì baguette, xong rồi là cầm cái khúc bánh mì là nhai luôn tại chỗ luôn đó. Vì lúc đem ra nó còn nóng, nó còn thơm, nó còn ngon, ăn tại chỗ. Thì khi mà sư đi qua bên Mỹ nó rồi đó, thì nó cho phép cái sư ở bên này, ở luôn bên này đó. Thì sư chỉ nhớ một chuyện là cái sao mà về trở lại bên Pháp mà mua khúc bánh mì baguette. Thì khi mà sư qua tới bên Mỹ xong xuôi rồi đó, sư nghĩ là mọi việc nó ổn định, là sư khỏi cần phải đi về nữa. Ai ngờ nó đuổi cái sư đi làm đám cưới với người này, đám cưới với người kia, nó nói được, làm đám cưới kiểu đó nó biết giả đó. Cái cuối cùng luật sư của sư nói rằng là bây giờ đó, đừng có làm cái gì hết, ngồi yên đi, để tôi lo cho chú rồi đó. Chú phải ở đây 5 năm trời, chú chờ đợi, đừng có làm một cái gì hết trơn á. Là ví dụ chẳng hạn như mình đi ra đi làm, đi lụng đồ vậy, rồi liên hệ với cảnh sát, công an đồ vậy, nó bắt bới mình thì nghĩ nó làm khó khăn. Tại vì cái hồ sơ mình khi mà mình đã hết hạn visa rồi là nó coi như là mình không ở bên xứ Mỹ này nữa đó. Thì cái lúc mà visa mà nó kêu sư, nó nói bây giờ nó cho phép sư ở mà qua định cư Mỹ, thì cái bà luật sư, sư bà nói bây giờ ông phải đi về bên Paris đó, ông lại cái tòa đại sứ, ông tuyên thệ ở đó, là tại vì nó coi như mình ở bên Pháp mà nó đâu có biết mình ở bên Mỹ đâu. Thì khi mà sư đi về đó là cái gì biết là nó hẹn của sư là ngày thứ hai, thì tối thứ bảy là sư có mặt ở tại bên Paris rồi. Sư về nhà một người bạn là nó nói bây giờ sáng mai đó là chỉ là chủ nhật không có làm việc, thì thôi mình đợi ngày thứ hai ta chở mình đi xuống đại sứ quán của Mỹ đang là đi làm tuyên thệ lấy giấy tờ. Sư nói không, mày chở tao đi ăn bánh mì cái đã, tao phải đi mua khúc bánh mì tao nhai, tao thèm quá tao chịu không nổi. Nói mày thèm cái gì mà, tại bên Pháp là cái nào mà người nào mà tới Paris á, là người ta dẫn mình đi ăn toàn mấy tiệm Việt Nam được không à, chứ ai mà ăn đồ Pháp mà ai ăn bánh mì cái kỳ cục vậy. Nói mày sao mà ăn kỳ cục, tao thèm quá trời quá đất à. Sao mày không đi ăn bún hay là ăn phở đồ. Nói tao ở bên Mỹ cái chỗ đó là Sài Gòn nhỏ đó, ui đủ thứ, không thiếu món gì đâu, giờ tao thèm khúc bánh mì à. Thì nó cũng chịu mình, chở tới cái chỗ bánh mì, lúc đó là bánh mì nó cũng giấc ở tối nó cũng có, mà cũng khá ngon đó. Mua khúc ra cái, trời ơi nó đứng ra chờ, sự đứng cái nhà khúc bánh mì hoài. Nó chờ hoài cũng được, cái vô nó kiếm phải, nãy giờ mình làm cái tao nào, không ăn, ngon quá chịu nổi. Cuối cùng nó cũng ngon gì, mình suy nghĩ cho kỹ, ăn là thèm mà ăn chút cái ra tự nhiên là ngán. Lúc đó là sư qua bên Mỹ một thời gian cái hàng tiền đạo của sư nó giăng hết trơn rồi, răm súng nữa, trời ơi, nhai muốn chết luôn à. Mà cái baguette thì nó cứng ngắt đó. Mà cái ngon nhất là cái phần cuối cùng á, mà mình răng mình băng răm xuống thôi thua. Thành ra bây giờ cuối cùng đồ cũng ngon mà cái gì cũng ngon, thành ra mình thấy đó. Thì sư nói chỉ cái cô mà trình pháp Việt Nam nó cứ gì thấy không, quý vị cứ nghĩ ngon là tâm quý vị nó nói không. Còn khi mà quý vị ăn tới mà quý vị có chánh niệm, quý vị thấy thật không, thật sự có ngon đó. Cái này mà quên, cái mà khổ là vậy đó. Những cái từ trước mình dùng hay, tốt, đẹp, ngon mình tưởng, mà thật ra không có gì ngon hết trơn. Nói lát tất cả mọi người đều trầm cảm hết trơn, nó trời đất ơi, rồi cái chuyện ăn không vẫn thấy ngon nữa thì không chi bây giờ. Đó. Thầy Thiền Sư nói bởi vậy cái bài pháp này nó đòi hỏi mình phải hiểu theo cái nghĩa của một người có trí tuệ. Còn mình nghe mà mình không hiểu thì mình thấy trời ơi sao mà con có vẻ là có bi quan quá, không thích nữa. Vì vậy người ta không thích cái chữ khổ ở trong trong đạo Phật, người ta dịch theo nhiều cách khác nhau, bất tội nguyện hoặc giả là không còn gì ham thích được như thế nào đó, còn nó khổ tạm chịu, nhất là người Tây phương đó. Đó bây giờ thôi để trở lại cái bài này, vị này trình nói là trong cái giờ dùng nước ngọt á, chư tăng đó, uống nước ngọt đó, họ bây giờ họ dọn bàn đó, và buổi chiều bây giờ con ngồi xuống ghế, tay đưa ra lấy ly nước, lúc ấy tâm ghi nhận sự xúc chạm và sự hay biết về sự xúc chạm rất nổi bật, nhưng những đối tượng xung quanh nó hoàn toàn mờ đi trần. Vị này trình với thầy như vậy, đưa tay ra lấy ly nước, tính lấy ly nước để lên rồi uống, thì cái sự xúc chạm của mình với ly nước và cái tâm nó cũng biết nữa, thấy hai cái luôn, rất là nổi bật, là tất cả đối tượng khác mờ hết trơn. Trình sư sư trả lời kinh nghiệm như vậy rất tốt, tâm thích thú quan sát chỉ một đối tượng thôi, thì vì tại vì vị này chỉ có một đối tượng thôi và rất là nổi bật, cho đó sư sẵn sư hỏi, dạ thưa thiền sư, có một đối tượng thôi không phải là chú tâm hay sao? Thường thường thiền sư nói hễ mà khi mà chỉ ở trong một đối tượng có nghĩa là có sự chú tâm. Không, nhưng tâm để ý nhiều về đối tượng này, hành giả này không cố chú tâm gì cả, chỉ là tâm để ý vào sự xúc chạm một cách tự nhiên, và chỉ có đối tượng này cho nên các đối tượng khác mờ đi, tâm thích thú cho nên chỉ để ý tới một đối tượng, và trong trường hợp này thì không có sự chú tâm. Và thiền sư nói rằng là cái gì mình có thể chú được, cái tâm của mình không thể nào chú được. Và cái vị này nói rằng là chỉ có một cái đối tượng đó thôi, là cái sự xúc chạm và tâm nhận biết cái sự xúc chạm, nó là đối bằng tất cả những cái khác mờ, thì thiền sư nói lúc bây giờ nó thích thú trong đó. Vì vậy đôi khi có nhiều năm á, hỏi phương pháp này nói rằng tập được cái chú tâm hay không, ông nói tùy theo. Thì khi mà tâm thích thú một đối tượng nào, nó có thể để ý trong đó và không biết những đối tượng khác. Đây là cái trường hợp này. Sư cũng biết rồi, nhưng mà đều tại vì thường sư hay nói là một đối tượng có thể có chú tâm, do đó sư đặt câu hỏi để cho có cái sự kêu bằng là mình mà cái kiến thức của mình mở ra đó. Thì ông thường nói rằng là hễ khi mà tâm nó thích một cái đối tượng nào rồi, nó để ý cái chuyện đó, không hoàn toàn không có chú tâm, tâm không bị căng thẳng gì trơn, mà nó thấy đối tượng rất là rõ. Vị hành giả này trình tiếp, khi đang ngồi trên ghế và đối tượng ở ngay trước mặt là ly nước, thay vì để ý đến nó, còn để ý đến tâm biết và nhận ra cái gì đang xảy ra, tâm rất thoải mái. Thiền sư trả lời được, rất là đúng. Hồi còn cư sĩ buôn bán ngoài chợ, lúc tôi rảnh rỗi, tôi thường tự bày ra một trò chơi là hai bàn tay để sát vào nhau cho các ngón tay. Đây là trường hợp thiền sư nói là về sự đụng tâm, định tâm cái gì, chú tâm đó. Thì ông nói tôi ngồi yên, tôi làm để vậy, để mấy ngón tay tôi dùng vậy, năm ngón tay đụng với nhau vậy. Thì bây giờ bắt đầu tôi chú ý, tôi không để ý tới bốn ngón này mà tôi để ý tới ngón này thôi, tôi chỉ để ý một ngón mà thôi. Đôi khi thỉnh thoảng sau này thầy đi đâu với thầy thấy vậy đó. Bây giờ thì ông chú có trong cái điện thoại của ông rồi, ông hết chú ngón tay rồi. Và ông đấy tôi ngồi trên xe, ngồi phía trước đó, để ngón tay vậy, chú hết tâm vô chỗ này, thì chú thấy tâm vô chỗ này thì bốn ngón này ông thấy rồi, ông bỏ hết ngón này rồi, bỏ cái này thấy con này, rồi bây giờ trở lại ngón kế tiếp, cứ làm cứ năm ngón vậy, cứ đi tuần tự đi thay xoay tua vậy, hết con này thấy ngón kia, hết mà chú một con thì ngón kia không có để ý. Thì đây là cái cách mà ông nói tôi tập nhiều là tại vì sao, tại vì lúc mà tôi mới tập cái tâm của tôi nó loạn động kinh hoàng lắm, suy nghĩ rất là nhiều và rất là nhiều phiền não trong này, vì vậy tôi muốn giữ cái tâm của tôi ở trong một đề mục để cho nó yên tĩnh. Hồi còn cư sĩ buôn bán ngoài chợ, lúc tôi rảnh tôi thường tự bày trò chơi là hai bàn tay để sát vào nhau, các ngón tay đụng vào nhau. Tôi bắt đầu chú thật nhiều vào hai ngón cái chẳng hạn. Khi chú tâm nhiều vào hai ngón này thì các ngón khác không còn nhận được rõ nữa. Tôi di chuyển sang hai ngón rõ, cặp này rõ lên và các ngón khác tự động mờ đi và cứ tiếp tục như vậy. Tôi thấy định tâm của tôi rất mạnh, nhờ sự chú tâm vào các ngón tay giúp tâm tôi yên xuống. Tôi thường làm như vậy để không cho tâm đi lang thang suy nghĩ chuyện bất thiện. Sự hiểu biết của tôi lúc bấy giờ rất là cạn cực, chỉ hễ chú tâm thì tâm yên mà thôi. Và thiền sư cũng kể là cái chuyện là khi mà được mời đi ăn á, thì ông có chú vào những cái nhạc cụ đó. Lúc bấy giờ ông nói là tôi không có thưởng thức gì hết trơn á. Và tập định tâm á, tôi để ý tiếng trống chẳng hạn, là tôi chỉ nghe một tiếng trống thôi, thì người ta hỏi là lúc mà thầy nghe như vậy thầy có thưởng thức, ông nói thưởng thức cái gì, chứ nó âm thanh là âm thanh thôi. Đó thì ông đấy hễ mà tiếng trống mà để ý vào tiếng trống thì nó rõ, mấy tiếng kia không nghe được. Rồi bây giờ bỏ tiếng trống, để ý tới cái đàn guitar hoặc là đàn ọt rồi vậy, thì hễ cứ để ý cái nào thì cái đó rõ cái đó, chú vào nhạc cụ nào thì tiếng nhạc cụ khác không còn nghe rõ nữa. Thưa sư, trong khi ngồi tâm con để ý đến rất nhiều đối tượng, âm thanh, cảm giác, xúc chạm, nhưng con chỉ để ý đến tâm nhận biết các đối tượng này thôi, không đi sâu vào các đối tượng. Như vậy có phải là chú tâm không? Đâu cần chi phải chú tâm, tâm đã hiểu rồi. Đúng ra là bạn khó mà chú tâm vì tâm thay đổi rất nhanh. Chú tâm áp dụng và chuyển động trong thân hay cảm giác nào đó. Thì vị này nói rằng là bây giờ tôi ngồi tôi để ý là gì đây? Cái tâm nó ghi nhận rất là nhiều đối tượng, là âm thanh, cảm giác, mà thay vì để ý tới cái đối tượng thì để ý tới cái tâm đang biết cái đối tượng. Thì thực sự cũng dặn mình vậy đó, khi mình lên trên thiền đường, thay vì mình ngồi đó mình chú tâm vào một điều thì mình để ý qua cái tâm mình biết cái gì, tâm mình biết cái gì mình để ý cái đó. Thì ông nói hãy để cho tâm nó lựa đề mục rồi mình biết nó tâm nó lựa cái gì, thì đó đây là cái cách tập đó. Trong khi ngồi tâm con để ý đến rất nhiều đối tượng, âm thanh, cảm giác, xúc chạm, nhưng con chỉ để ý cái tâm nhận biết mà thôi, các đối tượng này, không đi sâu vào các đối tượng khác. Như vậy có phải là chú tâm không? Đâu cần chi phải chú, phải không? Tâm đã hiểu rồi mà, tức là tâm đã nhận ra được rồi. Đúng ra là bạn khó mà chú vào tâm, vì tâm thay đổi rất là nhanh. Chú tâm áp dụng vào sự chuyển động trong thân và cảm giác nào đó mà thôi. Như vậy là chỉ áp dụng sự chú tâm khi nào bạn nói tới cảm giác ở trong thân này. Đó, có một cái bài pháp mà thầy sư cũng giảng, nhưng mà sư không biết có thời giờ để đọc lại cho quý vị không, là khi mà bạn tập thiền mà bạn để ý vào một cái cảm giác trong thân á, bạn nói là thiền này là thiền cảm thọ, là ông sai, không đúng. Quán thân niệm xứ nó có cái này, ví dụ hơi thở nó ở trong thân là quán thân niệm xứ, cảm giác ở trong thân là quán thân niệm xứ, chứ không phải là quán thọ niệm xứ. Rồi bây giờ quán thọ xảy ra lúc nào? Quán thọ xảy ra lúc bạn thấy phản ứng của tâm khó chịu và dễ chịu. Vì vậy khi mà bạn tập thiền mà bạn thấy cái cảm giác đau nó khởi sanh, bạn ý tới cái đau là bạn đã quán thân niệm xứ, chứ không phải là quán thọ niệm xứ. Rồi bây giờ bạn thấy cái tâm bạn nó khó chịu dễ chịu này, nó tăng giảm á, cái này bây giờ là quán thọ niệm xứ. Đây là thực sự giảng cái bài đó năm 2017 là tại vì người ta thường nói rằng là người ta đi tập thiền, người ta đi theo cảm giác á, không có cảm thọ đó quý vị, đi theo cảm giác á, thì cái này là quán thọ niệm xứ. Thực sự nó không phải, nói như vậy không đúng. Mà có một cái cảm thọ khác nữa mà rất là vi tế, mà chỉ có người mà tu tập rất là cao mới hiểu được, đó là cái sự mà tiếp xúc giữa đối tượng và tâm nhận biết, thì nó có một cái cảm giác trong đó. Cái cảm giác này thường xuyên sơ cơ không có tập được, không có biết được đâu. Cái vị mà dạy cái phương pháp này có thể biết, nhưng mà cá nhân tôi nghĩ rằng là thường xuyên bị rất là cái sự xúc chạm giữa căn và trần á, nó có một cái cảm giác ở trong đó. Và thường xuyên nói rằng là người ta nói cái này quán thọ là đúng rồi này, nhưng mà thường xuyên sơ cơ làm sao biết chuyện này nữa. Sư cô chỉ thấy những cái cảm giác thô trong người mà thôi, mà cái này không phải là quán thọ niệm xứ, mà cái này là quán thân niệm xứ. Để khi nào sư có dịp đọc lại bài này cái gì nghe. Bây giờ đó có một cái bài khác nữa mà gì đây, vị này nói về vấn đề là không kiểm soát được, không kiểm soát được là tất cả đều thay đổi, tất cả đều là nhân duyên nó tương tác với nhau, mình không có làm gì được, cũng giống là mình thấy vậy thôi, nhưng mà mình không có làm gì được. Thì sư nói tôi không thích nói cái kiểu này, và đây cái bài này. Thưa thiền sư, khi quan sát thân thấy thân là sự kết hợp của các đặc tính nóng lạnh tê chuyển động, chúng luôn luôn thay đổi với các điều kiện thời tiết thực phẩm nghiệp không kiểm soát được. Mỗi tương tác giữa thân và tâm cũng vậy, thân không biết gì, nó chỉ được nhận biết bởi tâm. Tâm không thay đổi thân mà là chỉ duyên để thiện được thể hiện ra bên ngoài. Thế mà lâu nay con cứ nghĩ là thân tâm là bột của mình, luôn luôn trường tồn và hiện hữu, suy nghĩ sai cho nên con chấp giữ muốn thế này thế nọ. Nhờ nhận biết như vậy cho nên con bớt dính mắc vào thân, xem nó chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Thầy sư trả lời, bây giờ thì vậy, nhưng tu tập thêm sao lên, tu tập thêm lên đi, hành giả sẽ từ từ hiểu tại sao cái này xảy ra, cái kia biến mất, hoại diệt. Điều này phải chờ đợi thời gian, không vội vã được. Thưa sư, con thấy thân tâm này cũng thế, chỉ là các trạng thái và sự nhận biết, chúng thay đổi luôn và vận hành theo những nhân duyên mà con không biết rất được hay không điều khiển được. Thầy sư trả lời, chữ điều khiển cần hiểu như thế này: nếu bạn hiểu nhân nào thì tạo nên quả nào. Nói cách khác, khi nhận ra được vì nhân gì đã tạo ra thế nào cho nên quả mấy chỗ, thì chúng ta có thể kiểm soát. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình thấy này, mình nổi nóng, mình nói những cái mình suy nghĩ rất là tiêu cực về một người nào đó, khi gặp người đó mình nổi nóng ra, mình nói tầm bậy tầm bạ, rồi bây giờ cái kết quả lại là mình cảm thấy rất là ăn năn này. Thì ông nói, thì rất là nhiều người tới nói rằng là bây giờ đó cái tánh tôi nó nóng dữ lắm, tôi gặp thì chịu không nổi là tôi bật ra tôi nói này cái nọ, bây giờ tôi biết rồi, tôi rất là khổ, tôi muốn tôi tới xin lỗi người ta mà người ta cũng làm lơ, người ta bực bội quá, người ta khổ quá rồi. Đây là cái câu chuyện nó xảy ra hồi xưa mà sư mới từ bên Pháp qua Mỹ, tôi gặp cái chú kia đó, Vô trong chùa thì đôi khi sư là nói chơi thôi, sư nói chuyện vui vẻ ở trong chùa mà, sư biết kiểu làm chỗ này chỗ kia chấp tác rồi dọn dẹp rồi vậy đó, thì sư ưa dẫn lắm đó. Thì khi mà sư nói nhiều cái thì đụng chạm tới cái người cư sĩ này, ông đó là ông quen với sư, hai người cùng làm công quả trong chùa đó. Đó thì ông bực bội, ông sân hận, nói thì sư có tới, sư có thưa với thầy đó, sư nói là sư nói thì đôi khi cái chú này chú không chịu được cái nọ. Cái ông sư trong chùa ông trả lời với tôi, thật ra là tôi không cố ý, nhưng cái tánh tôi vậy, tôi ưa nó giỡn tôi chơi vậy, tôi nói vui vẻ vậy thôi, chứ tôi đâu có cố ý gì đâu. Nhưng mà nó bây giờ lỡ ra rồi, và không phải một người đâu mà rất là nhiều người như vậy, thì cái này gọi là mình không có điều khiển được, phải không? Nhưng mà thật sự nói bây giờ mình thấy cái gì nó tạo nên cái này, cái nhân gì tạo nên cái này. Ví dụ chẳng hạn mình không chánh niệm khi mình nói, hoặc giả là mình không quan sát tâm mình khi mình nói, hoặc giả là mình không để ý tới cái người đối diện khi mình nói, do đó nó tạo nên như vậy. Thì cái nhân do thì mình có thể sửa bằng cách là, ví dụ chẳng hạn mình biết đối tượng đó, vì sao mình đừng có nói gì hết trơn đó. Họ tới họ nói thì mình mới trả lời họ là như thế nào đó, là mình là người, là ông sư mình ở trong chùa mà. Đó thì cái câu chuyện này sư đem cho thầy thì thầy cũng giải thích cho cái này đó. Chữ điều khiển cần hiểu như thế này: nếu bạn hiểu nhân nào thì tạo nên quả nào. Nói cách khác, khi nhận ra vì nhân đó đã tạo thế này cho nên quả mới đổ như thế, thì chúng ta có thể kiểm soát được. Tức là bây giờ mình sửa cái nhân. Thì có một vị tình pháp cũng nói như vậy, bây giờ mình hiểu tại vì sao mà cái câu chuyện nó xảy ra này là tại vì cái nhân gì, thì bây giờ mình tu tập để mình sửa cái nhân này thì quả nó không có đổ nữa. Chúng ta có thể kiểm soát không phải là làm những gì bạn muốn, mà chỉ làm nếu biết được nhân sẽ làm cho quả đổ cách khác. Bằng không thì tại sao chúng ta tập thiền, chúng ta tu làm cái gì? Không kiểm soát được thì tu để làm gì đây? Nếu bạn nói rằng tất cả mọi chuyện nó vận hành như vậy thôi à, không kiểm soát gì được, để có nhân thì có quả, có nhân có quả không làm gì được, thì ông nói vậy mình tu để làm gì? Bây giờ mình tu để mình hiểu cái nhân nào nó tạo ra quả này này, rồi mình sửa là sửa cái nhân này, mình làm được cái nhân, đừng có cái nhân nữa thì cái quả nó không có tạo ra. Khi cố gắng tu tập để thanh lọc tâm, sự thanh lọc này làm cho tâm không sai sử thân làm những điều bất thiện. Ba la mật được tròn đủ nhờ tích lũy nhiều thiện nghiệp, nếu không làm gì được thì ba la mật không bao giờ được tròn đủ. Người ta thường suy nghĩ là thân tâm này sinh hoạt theo những quy luật tự nhiên của chúng, không thay đổi hay kiểm soát được. Nghĩ vậy chúng ta sẽ không muốn làm gì cả. Thế nào là hiểu hai chữ vô ngã? Đó là hiểu lý nhân quả. Nhân quả vận hành theo luật nhân duyên, không có ai đứng sau điều khiển. Chúng có nhân riêng và quả riêng, nhân nào tạo ra quả nào, và sẽ xảy ra như vậy không kiểm soát được. Khi tu tập có trí tuệ giúp chúng ta hiểu do nhân nào mà phát ra quả sanh như thế, phát sanh ra quả như thế. Sự hiểu biết này sẽ mang lại cho chúng ta rất nhiều lợi lạc. Đó là mục đích của sự tu tập. Nếu nói rằng thân này là tập hợp của các điều kiện vật chất và cảm giác không thay đổi được, thì tại sao mình tập thể dục để làm gì? Rất nhiều người tập thể dục hay chơi thể thao vì họ thấy điều này giúp cho cơ thể được lành mạnh, phải không? Khỏe khoắn, ít bệnh tật, vì đấy người ta tập thể dục thể thao. Nếu nói là thân tôi vậy là từ trước giờ tôi đau ốm bệnh hoạn là cái chuyện bình thường, mình bỏ, mình tập. Bây giờ mình tập đi, mình tập mình sẽ khỏe. Và cái chuyện này sư rất là thích cái câu mà thiền sư nói là sư thấy là bệnh hoạn là do mình chịu khó mình tập thể dục thể thao là tự nhiên nó bớt rồi. Tôi không thích ý tưởng không kiểm soát gì được vì nó làm cho mình lười biếng. Thưa sư, dạo này con thấy tâm biến chuyển mỗi lúc một nhanh hơn, thật là khốn cùng và mệt mỏi. Ngoài chuyện nhận biết, con phải nên làm gì tiếp? Thiền sư nói khốn cùng mỏi mệt vì hành giả suy nghĩ vì diễn trình thay đổi của thân tâm. Hãy suy nghĩ tới cách chánh niệm, duy trì chánh niệm về bất cứ sự thay đổi nào trong khả năng của mình sẽ cảm thấy tự do hơn. Nếu hành giả nói tâm không phải là của mình thì mệt làm chi, lý tới làm chi? Đã bây giờ đến quý vị nghe lại câu hỏi với câu trả lời. Dạo này con thấy tâm biến chuyển buộc khúc một nhanh, thật là khốn cùng và mệt mỏi. Tâm của tôi hả? Tâm của hành giả hả? Dạ không phải. Phải tâm con thì ai mệt? Để cho nó mệt cho mắc mới gì mình mệt. Nói vậy. Dạo này con thấy tâm con biến chuyển mỗi lúc một nhanh hơn, thật là khốn cùng mệt mỏi. Ngoài chuyện nhận biết, con phải làm gì tiếp? Khốn cùng mỏi mệt vì hành giả suy nghĩ về diễn trình thay đổi của thân tâm. Tức là các vị học là thấy thân tâm thay đổi hoài, bây giờ sự khổ quá. Hãy suy nghĩ tới chánh niệm, hãy duy trì chánh niệm về bất cứ sự thay đổi nào. Nếu hành giả nói tâm không phải của mình thì nó mệt hay không mệt thì chẳng lý gì tới mình hết trơn. Thưa sư, tâm con ưa suy nghĩ như vậy, đây là sự suy nghĩ bất thiện, sư nói, vì nó dẫn đến sự buồn bã, trầm cảm và chán. Các pháp hữu vi đến rồi đi, sanh rồi diệt, để cho chúng mệt, đừng có thèm làm một cái gì hết, mình chỉ quan sát để chúng tự sinh hoạt lấy. Khi không duy trì chánh niệm mà ngồi đó suy nghĩ về các diễn trình của thân tâm, thân tâm sẽ cho rằng những diện trình này cứ thay đổi hoài, đến rồi đi, đến rồi cảm nghe mệt mỏi và khổ sở đó. Thiền sư nói đó, mới tập một chút xíu là thấy thay đổi thì nó chết cha rồi, thay đổi mình không có làm gì được, rồi kiểu này là chắc chết rồi. Đó, rồi mình ngồi đó rồi mình buông phiền. Thì thiền sư nói, nếu mà thân tâm thay đổi, để yên cho nó thay đổi. Mình mệt mỏi gì, nó mệt cũng mệt thì chuyện của nó thay đổi lát thì nó mệt rồi nó nghỉ, nó không làm nữa. Còn mình ngồi mình chỉ quan sát mà thôi, để yên cho nó. Khi không duy trì chánh niệm mà ngồi đó suy nghĩ về các diễn trình của thân và tâm, tâm sẽ cho rằng những diễn trình này cứ thay đổi hoài, tới rồi đi, để rồi cảm nghe mệt mỏi khổ sở. Đừng suy nghĩ, chỉ quan sát và để cho trí tuệ khai mở, hành giả sẽ có được sự hiểu biết một cách tự nhiên. Thầy tôi, Hòa Thượng Sủ Minh vẫn thường nói, nhiều người ưa suy nghĩ về tam tướng, suy nghĩ như vậy nên tránh, hãy quan sát diễn trình sinh hoạt của thân tâm và để cho trí tuệ khởi sanh một cách tự nhiên trong tâm của hành giả. Khi suy nghĩ nhiều, chỉ thuần có kiến thức Phật Pháp mà không có trí tuệ thực chứng. Thưa Thầy, đôi khi đọc sách rồi suy nghĩ cũng hiểu được một phần nào, phải không? Trả lời, đọc sách suy nghĩ cũng đem lại cho người đọc một sự hiểu biết nào đó, nhưng không phải lúc nào cũng vậy thôi. Kiến thức Phật Pháp cũng có giúp đỡ về một phương diện nào đó, giúp người ta hiểu Phật Pháp. Tuy nhiên, sự hiểu biết sâu sắc về giáo lý nhà Phật không phải chỉ tư duy không thôi. Văn tuệ thì nhờ vào kinh sách, và tư duy ngược lại là tuệ thực chứng phải xuất phát từ kinh nghiệm tu tập. Thì thiền sư nói rằng là đó, rất là nhiều vị qua đây rồi ngồi suy nghĩ đó. Suy nghĩ về tam tướng thì thiền sư nói không cần phải suy nghĩ, cứ tu tập đi. Tu tập một thời gian rồi quý vị hiểu. Thành ra ông hay nói cái câu là, thế mà quý vị mà có trí tuệ, quý vị không cần suy nghĩ. Người có trí tuệ không cần suy nghĩ, bởi vì hiểu cái gì cần làm nên làm rồi. Vì vậy mình tu tập tới một lúc rồi, không cần suy nghĩ, để yên cái sự suy nghĩ qua một bên. Có một năm thầy sư nói, khi mà mình suy nghĩ thì mình phải nắm bắt cái khái niệm, phải dùng ngôn từ, tại vì tâm mình suy nghĩ thì nó không phải dùng giống mình nói vậy đó, mà cái ngôn từ và khái niệm thì nó không bao giờ đạt được cái chân lý hết được. Chân lý là cái sự kinh nghiệm trực tiếp, chứ không có sử dụng ngôn ngữ. Thưa sư, thầy và hòa thượng Sủ Minh thường nói là đừng tư duy về tam tướng, làm thế sẽ ngăn không cho tuệ giác tam tướng khởi sanh. Nhưng trong phần hướng dẫn, thiền sư có dặn phải tư duy rằng không có gì là ta hay của ta hết. Suy nghĩ như vậy có ngăn cái tuệ vô ngã phát sanh không? Ông và hòa thượng dặn chúng tôi là đừng có suy nghĩ về vô thường, khổ vô ngã. Nhưng mà đó là nói về vô thường, còn bây giờ là tư duy này không có gì là ta hay là của ta hết. Như vậy là mình đang tư duy về vô ngã. Như vậy là nó có chặn cái sự cái tuệ vô ngã nó khởi sanh không? Đây là ý tưởng mà hành giả cần áp dụng trong tập. Trong khi mà quý vị tập phải dùng cái này, đây là một dạng là văn tuệ. Vì tà kiến chấp tôi ta quá mạnh, hành giả sơ cơ, nếu không tư duy theo kiểu này thì không duy trì được chánh niệm. Đó, ví dụ chẳng hạn như bây giờ rồi mình thân tâm là những hiện tượng tự nhiên. Sáng ông giải trong cái cuộc băng vừa rồi thì nó sắp ba bá, tức là đặc tính của nó là nó thay đổi. Ý tưởng mà tôi cần nhắc cho hành giả là tất cả đều là những hiện tượng tự nhiên, không có ai trong này hết trơn. Nói như vậy để quý vị có thể tập, còn không nói quý vị chấp tôi ta rất là dữ trong nội tâm quý vị, mà quý vị là cái người phàm mà, thì quý vị không có duy trì chánh niệm được. Khi phiền não đến, tâm ái chẳng hạn, phải tư duy phiền não của ai đây, phải của mình không? Phiền não là phiền não, không phải của ai cả. Đó thiền sư nói rằng là khi mà tôi trong nhiều năm dạy thiền, tôi thấy chư tăng có tới rồi ưa tình pháp nói về vấn đề tâm ái, nhất là khi mà cho tình riêng á, tâm ái nó làm cho con khổ sở được cái nọ. Tâm ái gì của sư? Tâm ái của ai đây? Nó xấu hay nó tốt này, thấy không? Mình đừng có nghe tin theo sách vở, sách vở nói ai là xấu, mình nói ai là xấu gì, rồi bây giờ ai nó có mặt trong tâm mình khổ quá, mình chịu rồi. Không có cái gì xấu tốt ở trong tâm, biết nó là được rồi. Phiền não là phiền não không có ai cả. Áp dụng sự suy nghĩ chân chánh để tâm yên xuống, rồi sau đó mình chánh niệm và học hỏi, và sự hiểu biết thật sự mới sanh lên. Đa phần thông tin mà hành giả phải biết cần biết lúc thiền, vì tà kiến luôn luôn có mặt trong tâm hành giả. Vô mà ngã không ở ý niệm không tôi không ta, hiểu vô ngã là hiểu về lý nhân quả. Thưa thiền sư, khi có chánh niệm và trí tuệ, tâm rõ các pháp, thấy tâm biết và đối tượng, ngã mất nhưng nghi ngờ tan biến. Thiền sư trả lời, khi có trí tuệ nghi ngờ mất, đó, trí tuệ yếu, nghi ngờ quay trở lại, vị này hỏi về vấn đề nghi ngờ. Thì khi có chánh niệm và trí tuệ thì tâm thấy rõ các pháp, thấy tâm biết, thấy tâm đối tượng, tất cả đều đi tới đi lui, thì cái bản ngã nó mất. Mà ông nói mới đầu thôi, mới mất một chút vậy thôi. Thế mà hễ mình trí tuệ mình yếu là bản ngã nó quay trở lại. Thực sự nói cái tiến trình mà để mình hiểu một vô ngã nó mất rất là nhiều thì giờ. Mình tập đó, mình hiểu đó, trở lại, hiểu đó để trở lại, hiểu đó để trở lại hoài. Khi quan sát thấy thân tâm sinh hoạt một cách tự nhiên, không có ai trong này cả, khi thấy không tôi ta, tâm con bắt đầu ngờ vực không tôi ta thì đương tựa vào ai đâu đấy, quý vị thấy không? Tập một thời gian là khi mà hiểu rồi là tự nhiên nó bắt đầu nó hoảng nè. Từ trước giờ mình tôi ta rồi bây giờ nó không tôi ta mà chính mình thấy mà, là tự nhiên nó khổ. Trả lời trong thực tế không có tôi ta, đó là tên gọi sự chỉ định của thân và tâm để dễ bề giao tiếp. Dùng đồ mượn lâu ngày tưởng lực của mình không chịu trả. Hành giả bây giờ tu niệm bắt đầu hiểu không có tôi ta, nhưng trí tuệ của các bạn còn quá yếu, cho nên phần tin mà tôi ta chưa chịu chấp nhận. Học tiếp tục tu, kinh nghiệm thêm nhiều lần sẽ hiểu lý vô ngã rõ ràng, hết nghi ngờ. Tâm chưa hoàn toàn chấp nhận sự vô ngã cho nên lẫn lộn, không biết phải suy nghĩ sao cho hợp lý. Quý vị nghe cái chuyện mà cái cô mà tu nữ người Đại Hàn đó, cô khóc là vậy đó. Hoặc giả là một cô Việt Nam mà thấy rõ ràng là không có ai trong này cả, tâm không chấp nhận. Vì nó không chấp nhận, do đó mình ở chính giữa, bình chánh bình tà nó đánh nhau, mình ở giữa mình chịu không nổi. Thưa sơ, khi duy trì chánh niệm liên tục, hiểu biết sâu sắc hơn thì tâm thiền sẽ quen với việc tách ra quan sát hoặc để cho thân tâm sinh hoạt một cách tự nhiên, không can thiệp, không có đè nén, không khỏa lấp. Tâm chỉ đứng yên quan sát, đây có phải là khởi đầu của sự hiểu biết về vô ngã không? Một sự nói đúng. Bây giờ quý vị thấy, ngoài hiểu như thế là bắt đầu hiểu vô ngã. Khi duy trì chánh niệm liên tục, hiểu biết sâu sắc hơn thì tâm thiền sẽ quen với việc tách ra quan sát hoặc để cho thân tâm sinh hoạt một cách tự nhiên, không can thiệp, không đè nén, không khỏa lấp. Tâm chỉ đứng yên quan sát, tâm đây có phải là khởi đầu của sự hiểu biết vô ngã không? Đúng. Như vậy thì quý vị ráng nghe những cái thông tin này, quý vị muốn hiểu vô thường khổ vô ngã, hãy biết cái này. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ muốn vô thường á, bây giờ thấy cái gì cũng đổi hết trơn, cái gì cũng thay hết trơn. Ông hỏi bây giờ mình thấy cái này là cái đồng hồ này, mình thấy nó có thay đổi không? Chừng nào mình nhìn cái đồng hồ này, mình biết trong này nó có một cái cảnh sắc ở trong, và cảnh sắc nó thay đổi. Đó, bắt đầu mình hiểu thế nào là vô thường đấy. Rồi thấy thế mà thấy cái gì cũng hoại diệt cái trơn. Cái này là cũng là những cái dấu hiệu cho thấy vô thường. Bây giờ đây vô ngã cũng vậy. Bây giờ tâm mình không can thiệp nữa, tâm đứng ngoài thôi. Bất cứ cái gì nó xảy ra, để cho nó xảy ra. Tâm chỉ đứng yên quan sát. Trường hợp một cái cô ở Hà Nội đó, cô nói đó, tâm của con rất là chuyện đau khổ bên Việt Nam đó. Khi mà ngồi thiền á, nó làm quá trời cái đất, nhưng mà có một cái tâm đứng rất là yên, giống như cái pho tượng, chỉ mở mắt nó nhìn thôi. Tâm trên này hoàn toàn nó không bị tác động, thì thực sự nói tâm đó là tâm quan sát này. Và cái tâm này là cái tâm có trí tuệ. Hiểu vậy, hành giả có thể áp dụng nguyên tắc này để thiền giữa đời thường, tức là đừng có đè, đừng có gì để thân tâm sinh hoạt một cách tự nhiên, đừng có can thiệp, đừng có đè nén quá lắm. Thưa thầy, thấy không tôi ta có phải là hiểu vô ngã chưa? Trả lời, hiểu vô ngã là kinh nghiệm lý nhân quả xuyên qua sự tu tập, thấy nguyên cả diễn trình sinh hoạt tự nhiên, không ai chủ động, không ai đứng phía sau cả, tất cả chỉ là đối tượng và tâm biết. Tập đi từ từ sẽ hiểu, đừng có vội vã. Rồi thôi rồi, đủ rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Từ biết đúng giờ.